Kính thưa quý vị khán giả, trong mừng một trường hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Sota, do nữ tu Phạm Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Hoàng,
Tuyết Trang, Hồng Vân, Khánh Hòa,
Diễm Trang, Thanh Nga,
Đỗ Phong, Hiếu Hồ và Cuộc Đồng.
Chương 148. Sứ vụ của bốn tông đồ tại Chư Đê.
Giê-xu trở về cùng với các tông đồ sau một vòng truyền giáo tại vùng lân cận Bethany. Vòng đi chắc hẳn là vắng tắt vì họ không có giỏ xách gì cho các đồ trừ bị. Họ chuyển vãn với nhau. Họ nói:
"Ông Salomon, người chèo đò ngang, có tư tưởng rất hay, phải không thầy?"
"Ừ, một tư tưởng hay."
Đương nhiên là Iscariot không cùng ý kiến với các người khác.
Tôi thấy chẳng có gì là tốt lắm trong cái đó. Ông ta đã cho cái thuộc về ông, trở nên môn đệ thì không dùng nữa. Chẳng có gì đáng tán dương.
Một căn nhà thì luôn luôn hữu ích.
Zilot nói cách nghiêm trang.
Nếu nói như cái nhà của anh cơ, đằng này, đây là cái gì? Một cái nhà lụp sụp, dơ bẩn.
Đó là tất cả những gì Salomon có.
Zelot đó đáp.
Và bởi vì ông ta đã sống đến già ở đó không tàn tật, chúng ta đôi khi cần cũng có thể cư ngụ ở đó. Anh còn muốn gì nữa? Muốn tất cả mọi căn nhà đều phải như nhà của Lazaro cơ à?
Phêrô thêm.
Thôi, tôi chả muốn cái gì cả. Tôi thấy không cần cái quà này. Khi ta đã ở đó, thì ta cũng có thể ở Jericho, giữa hai nơi chỉ cách nhau vài trăm dặm.
Mỗi dặm khoảng 170 mét.
Và tới những người như chúng ta, giống như những kẻ bị bắt hại, luôn luôn bó buộc phải bước, thì giam chặn là cái gì?
Giê-xu can thiệp. Trước sự kiên nhẫn của những người khác lên tới tột đỉnh, như nhiều dấu hiệu đã chứng tỏ rõ ràng.
Salomon, so sánh với những gì ông có, đã cho nhiều hơn tất cả, vì ông đã cho tất cả. Ông đã cho nó vì tình yêu. Ông đã cho căn nhà này để chúng ta có chỗ trú ẩn, trong trường hợp mưa gió, làm chúng ta bị kẹt trong cái vùng ít hiếu khách này, hoặc khi bão lụt, nhất là khi ác tâm của người Do Thái trở nên mạnh đến nỗi nó khuyên chúng ta đặt dòng sông giữa họ và chúng ta. Cái này nói về một quà tặng mà một môn đệ khiêm tốn, ít học nhưng rất trung thành và đầy thiện chí đã có được sự quảng đại này, biểu lộ nơi ông muốn rõ ràng muốn làm môn đệ thầy mãi mãi. Điều đó cho thầy một niềm vui lớn. Thực vậy, thầy thấy nhiều môn đệ chỉ nhận được từ thầy một ít giáo huấn, nhưng đã vượt qua các con, là những kẻ đã nhận biết bao nhiêu. Các con không biết hy sinh cho thầy, đặc biệt là con, kể cả những điều không tốn kém gì, là sự xét đoán của cá nhân. Sự xét đoán của con giữ rất chặt, chống lại mọi thay đổi.
Thầy đã nói là sự chiến đấu chống lại chính mình là cái có giá trị nhất.
Và vì điều đó, con muốn nói với thầy là thầy lầm, khi nói nó không tốn kém gì, đúng không? Nhưng con đã hiểu đúng cái thầy muốn nói. Đối với loài người, vì thực sự con là một người, chỉ có những thứ đối tượng của thương mại mới có giá. Cái tôi không bán được với giá tiền bạc. Nếu không là bán mình cho một người, với hy vọng rút ra mối lợi, một thứ mậu dịch giống như linh hồn làm với Satan. Và cả đến rộng lớn hơn, vì cùng với linh hồn, nó bao quát cả tư tưởng, sự xét đoán và sự tự do của con người. Còn thấy gọi nó như vậy là tốt à? Cũng có sự khốn nạn này nữa. Nhưng lúc này, chúng ta đừng nghĩ tới nó nữa. Thầy khen Salomon, vì thầy thấy tất cả những điều tốt trong hành động của ông. Và như vậy là đủ.
Một lúc yên lặng, rồi Giê-xu lại bắt đầu nói.
Trong vài ngày nữa, Hermaste sẽ có thể đi lại không còn khó khăn. Thầy sẽ trở về Galilee. Nhưng các con không trở về tất cả với thầy. Một số sẽ ở lại Giu-đê, để lại họp với các môn đệ người Do Thái. Làm thế nào để hợp nhau được vào lễ ánh sáng?
Trời ơi, thời gian lâu quá, đến lượt những ai chưa bao giờ làm chứ?
Các tông đồ nói với nhau. Giê-xu nghe được những bàn cãi và trả lời.
Việc đó sẽ đến với Judas Simon, Thomas, Bartholomew và Philip. Nhưng thầy không nói là ở lại Giu-đê cho tới lễ ánh sáng. Trái lại, thầy muốn các con tụ họp và báo tin cho các môn đệ đến đây để mừng lễ ánh sáng. Bởi vậy bây giờ, các con hãy đi tìm họ, tụ họp họ và báo tin cho họ. Trong lúc đó, các con kiểm tra họ, giúp đỡ họ, rồi các con về sau thầy. Đồng thời, dắt về cho thầy những người mà các con đã tìm được và báo tin cho những người khác để đến. Từ nay, chúng ta có các bạn hữu trong các miền chính của Giu-đê. Họ sẽ vui lòng báo tin cho các môn đệ dùng cho chúng ta. Trong khi đi về Galilee, dọc theo bờ phía bên kia sông Giô-đan, các con nhớ là thầy sẽ đi qua các miền Gerasa, Bozra, Abela cho tới Aira. Cũng hãy tụ họp những người mà khi thầy đi qua đã không dám tới để xin chỉ bảo hay phép lạ, rồi sau đó lại khổ vì đã không làm. Các con dẫn họ tới đây cho thầy. Thầy sẽ ở lại Aira cho tới khi các con đến.
Vậy thì nên đi tới đó ngay đi thầy.
Iscariot nói.
Không, các con sẽ khởi hành buổi chiều trước ngày thầy đi, bằng cách đi từ Bethany tới Gethsemane. Rồi ngày hôm sau, các con sẽ lên đường đi các miền Giu-đê. Như vậy, con sẽ gặp mẹ con và giúp bà trong việc đồng áng ở giai đoạn này.
Từ rồi, từ nhiều năm rồi, bà đã học được thói quen điều hành công việc một mình.
Ồ, anh không nhớ là năm ngoái anh đã cần thiết cho bà chừng nào trong việc thu hoạch.
Phê-rô hỏi, hơi thâm hiểm. Giu-đa trở nên đỏ bừng còn hơn bông hoa mỹ nhân thảo. Ông có vẻ xấu trong cơn giận và sự xấu hổ của ông. Nhưng Giê-xu tiên liệu tất cả những câu trả miếng, nên nói.
Một người con trai luôn luôn là sự giúp đỡ và khích lệ cho người mẹ. Rồi cho tới lễ vượt qua, và cả cho tới sau lễ vượt qua, bà sẽ không được thấy con nữa. Vì vậy, hãy đi và làm điều thầy bảo con.
Giu-đa không đối đáp với Phê-rô, nhưng đặt sự giận hờn của ông trên Giê-xu.
Thưa thầy, thầy biết con phải nói gì với thầy không? Con có cảm tưởng là thầy muốn loại trừ con, ít nhất là xa lìa con. Bởi vì thầy nghi con, bởi vì thầy tin một cách bất công, là con có tội về điều gì đó, bởi vì thầy thiếu bác ái với con, bởi vì...
Giu-đa, đủ rồi, thầy có thể nói với con biết bao lời, nhưng thầy chỉ nói, hãy vâng lời.
Giê-xu rất oai nghiêm khi nói, cao lớn, con mắt lóe sáng và khuôn mặt nghiêm nghị. Người làm họ rung, chính Giu-đa cũng rung. Ông thụt lùi lại đi sau tất cả mọi người, trong khi Giê-xu đi một mình ở đằng trước. Giữa người nọ và người kia là nhóm các tông đồ trở thành câm lặng.
Chương 149. Giê-xu rời Bethany để đi về phía bên kia sông Giô-đan.
Lazaro bạn thầy, thầy xin con đi với thầy.
Giê-xu nói khi xuất hiện tại ngưỡng cửa của căn phòng mà Lazaro đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, đọc một rulo.
Thưa thầy, ngay lập tức chúng ta đi đâu?
Lazaro hỏi khi lập tức đứng dậy.
Về miền quê, thầy cần ở một mình với con.
Lazaro nhìn người, băn khoăn và hỏi.
Thầy có những tin buồn để nói cho con cách bí mật hay là... Không, con không muốn nghĩ tới đó.
Không, thầy muốn có lời khuyên của con, mà cả ngày khi chính không khí cũng không được biết những điều chúng ta sẽ nói. Hãy ra lệnh lấy xe, vì thầy không muốn làm con mệt. Khi chúng ta tới giữa đồng quê, thầy sẽ nói với con.
Vậy thì chính con sẽ lái. Như vậy, cả người đầy tớ cũng không biết điều chúng ta nói.
Ừ, thầy đồng ý.
Con đi ngay, thầy ơi. Trong một lát là con sẽ sẵn sàng.
Và ông đi ra. Giê-xu cũng đi ra. Sau khi đã suy tư một lát ở giữa phòng, trong khi suy nghĩ, người dời chỗ một cách máy móc hai ba đồ vật, nhặt cuốn rulo rơi dưới đất và sau cùng đặt nó vào chỗ trên một cái kệ, vì bẩm tính thứ tự rất mạnh nơi Giê-xu. Vẫn tì tay trên kệ, người nhìn những đồ vật về nghệ thuật, nếu không lạ thì cũng khác với những thứ thường thấy ở Palestine, bày trên các bậc kệ. Đó là những cái bình, những cái cúc rất cổ, hình như bằng kim loại có chạm trổ chi tiết, các đền thờ của cổ Hy Lạp và các hũ hài cốt. Những điều chính người thấy xuyên qua các vật dụng này thì tôi không biết. Người ra khỏi phòng và đi vào cái sân phía trong, nơi các tông đồ đang tụ họp.
Chúng ta đi đâu thầy?
Các ông hỏi khi Giê-xu mặc áo khoác vào.
Không đi đâu cả. Thầy ra ngoài với Lazaro. Các con ở lại đây chờ thầy. Tất cả với nhau. Thầy sẽ trở về lẻ thôi.
12 người nhìn nhau. Họ không bằng lòng mấy. Phê-rô nói.
Thầy đi một mình. Cẩn thận nhé thầy.
Đừng sợ gì cả. Trong khi chờ thầy, đừng ở không, hãy giáo huấn Hermaste để nó luôn biết thêm lề luật. Hãy là các bạn tốt, đừng cãi vã, cũng đừng bất lịch sự, hãy dễ thương và yêu nhau.
Người đi ra vườn và tất cả theo người, rồi ngay lập tức, một chiếc xe nhẹ có mui che kín tới, trên đó đã có Lazaro.
Thầy đi bằng xe.
Ừ, để Lazaro không bị mệt giò. Chào, Mariam hãy tốt, bình an cho tất cả các con.
Người lên xe, nó kêu cọt kẹt trên sỏi của lối đi, ra khỏi vườn, đi vào lộ lớn.
Thầy đi nước đẹp à?
Thomas la lên sau lưng người.
Không, thầy còn nói một lần nữa, hãy tốt.
Con ngựa đi nhanh theo nước kiệu. Con đường này dẫn từ Bethany tới Jericho, đi qua miền quê đã trần trụi. và ta thấy càng đi về đồng bằng, cảnh thiên nhiên càng chết. Giê-xu suy tư, Lazaro nín lặng, chỉ lo điều khiển con ngựa. Khi họ đã ở giữa cánh đồng, một cánh đồng màu mỡ, đã sẵn sàng để nuôi hạt giống của mùa tương lai. Các vườn nho đã ngủ yên hết, như người đàn bà vừa cho ra kết quả của lòng mình, nghỉ ngơi trong sự mệt mỏi êm dịu. Giê-xu làm hiệu cho ông ngừng, Lazaro vâng lời, dừng lại. Rồi lái con ngựa vào một con đường nhỏ, dẫn tới những căn nhà lẻ loi ở xa. Và ông giải thích,
ở đây chúng ta yên tĩnh hơn ở đường lớn, nhưng cây này che cho chúng ta khỏi cái nhìn của nhiều người.
Quả vậy, một khóm cây thấp, rậm lá, làm như cái rắn gió cho khỏi sự tò mò của người qua lại. Lazaro đứng trước mặt Giê-xu chờ đợi.
Lazaro, thầy phải xa lìa Joan Endor và Cynthica. Còn thấy sự khôn ngoan khuyên điều đó, và cả lòng bác ái nữa. Đối với người nọ, cũng như người kia, việc biết những bách hại được tung ra để chống lại họ là một thử thách nguy hiểm và một đau khổ vô ích. Và có thể, ít nhất là với một trong hai, sẽ gây ra những bất ngờ nặng nề.
Trong nhà con à?
Không, trong nhà con. Có lẽ nó không động tới về thể xác, nhưng bị hạ nhục về tinh thần. Thế giới rất độc ác. Nó bẻ gãy các nạn nhân của nó. Thầy không muốn hai cái sinh lực đẹp đẽ này bị mất như vậy. Vì thế, giống như thầy đã phối hợp ông già Isamen với Sarah, bây giờ thầy cũng sẽ phối hợp Joan tội nghiệp của thầy vào với Cynthica. Thầy muốn ông ta chết trong bình an, và ông ta không phải cô độc, với cảm tưởng là được sai đi nơi khác, không phải là vì cưu tù khổ sai, mà là môn đệ mới tân tòng, được sai đi nơi khác để rao giảng thầy. Và Cynthica sẽ giúp ông. Cynthica là một tâm hồn tốt lành và sẽ là một sức mạnh lớn trong giáo hội tương lai và cho giáo hội tương lai. Còn có thể khuyên thầy nên gửi họ đi đâu không? Không thể ở Jude, không thể ở Galilee, cả đến không thể ở miền thập tỉnh, nơi thầy tới. Và cùng với thầy, các tông đồ và các môn đệ cũng tới. Cũng không thể ở trong thế giới dân ngoại. Vậy ở đâu? Ở đâu để họ có thể hữu ích và an toàn?
Thưa thầy, con... Nhưng con lại khuyên thầy à?
Không không, hãy nói. Con yêu thầy lắm mà. Con không phản bội. Con yêu những người thầy yêu. Con không có tư tưởng hẹp hòi như những người khác.
Con, vâng, con sẽ khuyên thầy. Gửi họ tới các nơi con có những bạn thật, ở đảo Sheffrey hay ở Syrie. Thầy hãy chọn. Ở Sheffrey con có nhiều nhân vật chắc chắn, và bên Syrie, bên đó con còn có một căn nhà nhỏ, điều hành bởi một người quản lý trung thành hơn một con kiều. Ông Philip của chúng con, đối với con, ông làm tất cả những gì con nói. Và nếu thầy cho phép, họ sẽ là những người mà Israel khủng bố, và là người thân thiết của thầy. Ngay từ lúc này, họ có thể xưng mình là khách của con một cách an toàn trong nhà con. Ồ, đó không phải là một lâu đài, đó là một căn nhà mà Philip ở một mình với một đứa cháu trai. Ông săn sóc các khu vườn ở Antigonia, những khu vườn mà mẹ con rất thích. Chúng con đã giữ nó làm kỷ niệm của bà. Bà đã mang tới đó những cây đánh từ khu vườn của bà ở Jude. Đó là những loại cây hiếm. Má con, với chúng, bà đã làm biết bao điều lành cho người nghèo. Đó là thái ấp bí mật của bà, mẹ con. Thưa thầy, con sẽ đi lẹ để nói với bà. Người mẹ tốt, hãy vui đi, vị cứu tinh đã ở trên mặt đất. Bà đang chờ thầy.
Có hai vết nước mắt trên khuôn mặt chịu đựng của Lazaro. Giê-xu nhìn ông và mỉm cười. Lazaro tiếp.
Nhưng chúng ta sẽ nói về thầy. Chỗ này thầy thấy tốt không?
Tốt. Một lần nữa, thầy cảm ơn con cho thầy và cho họ. Con đã cất đi cho thầy một gánh nặng.
Khi nào họ đi? Con hỏi vậy để sửa soạn một lá thơ cho Philip. Con sẽ nói, đây là hai người bạn của con ở đây. Họ cần bình an, và như vậy là đủ.
Ừ, như vậy là đủ. Nhưng thầy xin con là, chính không khí cũng không được biết những chuyện này. Còn thấy đó, thầy bị dò thám.
Con thấy, con sẽ không nói, dù với hai cô em. Nhưng thầy làm cách nào được gửi họ tới đó? Thầy có các tông đồ ở với thầy.
Bây giờ, thầy đi ngược lên tới Aira. Không có Judas Simon, Thomas, Philip, Bartholomew. Trong thời gian này, thầy sẽ giáo huấn sâu xa cho Cynthica và Joan để họ ra đi với số dự trữ lớn về chân lý. Rồi thầy sẽ xuống hồ Meron và từ đó đi Capernaum và ở đó thầy sẽ sai đi bốn người khác nữa với các sứ vụ khác. Và khi đó thầy sẽ cho hai người đi Antioche. Thầy bó buộc phải
sợ những người của thầy. Thầy có lý. Thầy ơi, con khổ khi thấy thầy bị quay cuồng.
Nhưng tình bạn tốt của con an ủi thầy chừng nào. Lazaro, thầy cảm ơn con. Ngày mốt thầy sẽ đi, và thầy sẽ mang theo hai cô em của con. Thầy cần nhiều nữ môn đệ để Cynthica trà trộn với họ. Chini Chuza cũng đi. Từ Meron, bà sẽ đi Tiberias, vì bà sẽ qua mùa đông ở đó. Chồng bà muốn như vậy để có bà ở bên cạnh ông, vì Herode trở lại Tiberias một thời gian.
Sẽ được làm hết như thầy muốn. Các cô em của con thuộc về thầy, cũng như con, các nhà cửa của con, các tôi tớ con, của cải con, tất cả đều thuộc về thầy. Thầy hãy sử dụng nó cho các việc lành. Con sẽ soạn cho thầy một lá thơ cho Philip. Kính thầy phải trực tiếp giữ nó.
Cảm ơn Lazaro.
Đó là tất cả những gì con có thể làm. Nếu con có sức khỏe tốt, con sẽ đi theo thầy. Xin thầy chữa cho con thì con sẽ đi.
Không, bạn ơi, thầy cần con như con là.
Dù là con không làm gì cả.
Dù là vậy. Ôi Lazaro của thầy.
Giê-xu ôm ông và hôn ông. Họ lại lên xe để trở về. Bây giờ đến lượt Lazaro rất lặng lẽ và suy tư. Giê-xu hỏi ông lý do.
Con nghĩ đến con mất Cynthica. Con bị lôi kéo bởi khoa học và lòng tốt của cô ta.
Chính Giê-xu đã kiếm được nó.
Đúng vậy, đúng vậy. Khi nào con lại được gặp thầy?
Vào mùa xuân.
Không gặp nữa cho tới mãi mùa xuân cơ. Năm ngoái, thầy đã ở nhà con mừng lễ ánh sáng.
Năm nay, thầy làm vui cho các tông đồ. Nhưng năm tới, thầy sẽ ở với con rất nhiều. Thầy hứa điều đó với con.
Bethany đã hiện ra dưới mặt trời tháng 10. Khi họ sắp tới nhà, thì Lazaro dừng ngựa lại và nói.
Thầy đã làm rất phải khi cho các người Kerios đi xa. Con sợ ông ta. Ông ta không yêu thầy. Con không thích ông ta. Con không bao giờ ưa ông ta. đó là con người dâm ô và ham hố. Ông ta có khả năng đi tới bất cứ tội ác nào. Thầy ơi, chính ông ta đã tố cáo thầy.
Còn có bằng cớ không?
Dạ không.
Vậy đừng xét đoán. Con không rất chuyên môn về việc xét đoán. Con hãy nhớ lại là con đã xét đoán Maria của con cách khắc khe là hư mất. Đừng nói lại nhờ thầy. Chính nó đã đến tìm thầy trước.
Điều đó cũng đúng thật. Nhưng sau cùng, thầy hãy nghi ngờ Judas.
Một lát sau, họ đi vào trong vườn, nơi các tông đồ đang chờ cách tò mò. Sự vắng mặt của bốn tông đồ, nhất là của Judas, làm cho nhóm còn lại thân mật hơn và tươi nở hơn. Đúng là một gia đình mà gia trưởng là Giê-xu và mẹ là Maria. Gia đình mà khi quay về Bethany trong một buổi sáng thanh quang của tháng 10, hướng về Jericho để qua bờ đối diện của sông Jordan. Các phụ nữ quay quần chung quanh mẹ Maria, chỉ thiếu có Anna Lia trong đám các nữ môn đệ, tức là ba Maria, Martha, Jenny, Susan, Elif, Marcel, Sarah và Syntyche. Quay quần chung quanh Giê-xu thì có Phêrô, Andrê, Giacôbê và Giuđa Anphê, Matthew, Gioan và Giacôbê Zebêđê, Simon Zelote, Gioan Endor, Hermatê và Timon. Trong khi Mariam nhảy như con dê con, làm con thoi giữa hai nhóm, đi cách nhau vài mét. Tuy mang các túi nặng, nhưng họ đi vui vẻ trên đường nắng dịu, trong miền quê trang trọng yên nghỉ. Gioan Endor bước nặng nề dưới sức nặng chất trên vai ông. Phêrô nhận thấy và nói:
"Hãy cho nó đi. Anh muốn lấy cái ách nặng này. Anh tiếc à?"
"Chính thầy ra lệnh cho tôi."
"Thật à? Ồ, ví dụ. Vậy tại sao?"
"Tôi không biết. Chiều hôm qua, người bảo tôi
lấy lại các sách của con, rồi theo thầy cùng với họ."
"Ồ, rất tốt, rất tốt. Nếu thầy đã nói thì chắc chắn đó là việc tốt. Có thể là để cho người đàn bà này. Bà ta biết nhiều chứ ha. Anh cũng biết chứ nhỉ?"
"Cũng gần như bà ta. Bà ta rất học thức."
"Nhưng anh không thể tiếp tục theo chúng tôi với cái gánh nặng này ha?"
"Ồ, tôi nghĩ là không. Nhưng tôi không biết. Lúc này thì tôi còn có thể mang nó."
"Ồ, bạn ơi, tôi quan tâm để anh không bị bệnh. Anh không được khỏe, anh biết chứ?"
"Tôi biết, tôi cảm thấy sắp chết."
"Đừng đùa dại. Ít nhất hãy để cho chúng tôi tới Capernaum, dễ chịu quá. Bây giờ chúng ta ở với nhau, không có cái lưỡi vô phúc. Tôi lại lỗi với lời hứa với thầy. Thầy ơi, thầy ơi."
"Còn muốn gì Simon?"
"Con đã nói xấu Judas, mà con đã hứa với thầy là con không làm nữa. Xin thầy tha cho con."
"Ừ, hãy cố gắng để đừng làm nữa."
"Con hãy còn 489 lần nữa được sự tha thứ của thầy."
"Nhưng anh nói gì vậy?"
Andre ngạc nhiên hỏi. Và Phêrô, với một tia ma lanh trên khuôn mặt tốt của ông, vẹo cổ đi dưới cái túi nặng của Gioan Endor.
"Chứ không nhớ là thầy đã nói tha thứ 70 lần 7 sao? Vì thế tôi còn được nhận 489 lần tha thứ nữa. Tôi sẽ đếm cẩn thận."
Mọi người đều cười. Giê-xu cũng phải mỉm cười, nhưng người trả lời:
"Tốt hơn là con đếm tất cả những lần mà con biết làm tốt. Ôi, con là đứa trẻ già."
Phêrô lại bên Giê-xu, lấy cánh tay phải của ông ôm vòng quanh thắt lưng Giê-xu và nói:
"Thầy rất thân yêu của con. Con sung sướng chừng nào được ở với thầy mà không có cái ông lại nữa rồi. Thầy cũng bằng lòng chứ? và thầy hiểu con muốn nói gì. Chúng ta với nhau có mẹ thầy, có đứa trẻ. Chúng ta đi về Capernaum vào một trời êm đẹp. Năm lý do để sung sướng. Thật là đẹp được đi với thầy. Chiều nay chúng ta dừng ở đâu đây thầy?
Tại Jericho.
Năm ngoái chúng ta đã gặp người đàn bà trùm khăn ở đó. Ai biết được bà ta thế nào rồi? Con tò mò muốn biết. Và chúng ta tìm được người có vườn nho.
Tràng cười của Phêrô lây lan, bởi vì nó quá ồn ào. Mọi người đều cười khi họ nhớ lại màn gặp gỡ với Giuđa Kêrios.
Nhưng Simon, Simon, con không thể nào sửa đổi.
Giê-xu trách ông.
Thầy ơi, con đâu có nói gì. Con chỉ không nín được cười khi nghĩ tới cái đầu ông ta đã làm khi ông ta gặp chúng ta ở đó, trong vườn nho của ông.
Phêrô cười với quả tim tốt, nên ông nín cười, trong khi những người khác vẫn tiếp tục cười. Các bà tiến lại chỗ Phêrô. Maria êm đềm hỏi ông.
Simon, có chuyện gì vậy?
À, con không thể nói, vì lần trước con đã thiếu bác ái. Nhưng đây, mẹ, mẹ là người khôn ngoan, hãy nói cho con tí đi. Nếu con nói lời xỏ xiên hay tệ hơn, con vu khống, thì đương nhiên là con phạm tội. Nhưng nếu con cười một điều mà mọi người đều biết, mọi sự kiện ai cũng biết, ví dụ một sự kiện buồn cười khi nhắc lại sự ngạc nhiên của một kẻ nói dối, sự lúng túng của nó, sự xin lỗi của nó, và lại cười như lúc nãy chúng con cười, thì còn là xấu không?
Đó là sự bất toàn về đức bác ái. Đó không phải là một tội như dèm pha hay vu khống, hay cả như nói xỏ xiên, nhưng luôn luôn là thiếu bác ái, giống như tấm vải bị rút ra một sợi chỉ. Đó không phải là một đường rách thật, cũng không phải như một tấm vải cũ, nhưng luôn luôn là cái gì chạm tới sự toàn vẹn của tấm vải và vẻ đẹp của nó. Một sự kiện sửa soạn cho nó rách hay có những lỗ. Con có tin vậy không?
Phêrô gãy chén, hơi bị mặt và nói.
Dạ có, con không bao giờ nghĩ tới đó.
Bây giờ hãy nghĩ tới đó và đừng làm vậy nữa. Có những cái cười làm tổn thương đức bác ái hơn là cái tát. Một người nào đó phạm tội ư? Chúng ta bắt gặp họ nói dối hay phạm một lỗi khác ư? Vậy tại sao nhắc lại và làm cho người khác nhớ tới? Hãy phủ một tấm màn trên điều lỗi của anh em và luôn luôn nghĩ, nếu tôi là kẻ có lỗi thì tôi có muốn người khác nhắc lại lỗi đó hay làm cho người ta nhớ tới không? Có những điều làm xấu hổ ở trong nội tâm cũng làm người ta khổ lắm, Simon à. Đừng lắc đầu, mẹ biết con muốn nói gì. Nhưng hãy tin đi, những kẻ có tội cũng khổ vì tội nữa. Hãy đi và luôn luôn có tư tưởng.
Tôi có thích như vậy cho tôi không?
Con sẽ thấy rằng, con không bao giờ lỗi đức bác ái nữa. Và con sẽ được bình an lớn lao trong con. Hãy nhìn thằng Meziam kìa. Nó nhảy nhót và hát vui chừng nào. Vì nó không nghĩ gì trong lòng nó cả. Nó chả nghĩ gì tới đường xá, tiêu pha. Chả nghĩ tới lời phải nói. Nó biết rằng người khác nghĩ tới tất cả những điều đó cho nó. Con cũng hãy hành động như vậy. Phó thác hết cho Thiên Chúa, kể cả việc xét đoán về người khác. Khi con còn có thể sống như một đứa trẻ, để Thiên Chúa hướng dẫn, thì tại sao lại muốn tự chuốc lấy cái gánh nặng của việc quyết định và xét đoán. Sẽ có lúc con phải làm quan án và trọng tài. Lúc đó con sẽ nói:
"Ồ, hồi đó dễ quá, chả nguy hiểm gì."
Và con sẽ thấy là mình ngu, vì đã muốn chuốc lấy bao trách nhiệm trước thời gian. Xét đoán, một việc khó chừng nào. Con đã nghe Cynthia nói mấy bữa trước đây.
Điều người ta tìm bằng giác quan thì luôn luôn bất toàn.
Nó đã nói rất đúng. Rất nhiều lần chúng ta xét đoán theo phản ứng của giác quan chúng ta một cách rất bất toàn. Vậy đừng xét đoán.
Vâng, Maria, con thực tình hứa với mẹ. Nhưng tất cả những điều tốt đẹp mà Cynthia biết, con chẳng biết gì cả.
Và ông khổ vì vậy sao?
Cynthia chen vào.
Ông không biết rằng tôi chỉ muốn đào thải tất cả để chỉ kiếm cái điều ông biết.
Thật à? Tại sao vậy?
Bởi vì với khoa học, ông có thể hướng dẫn mình trên trái đất. Nhưng chính bằng sự khôn ngoan, ông chinh phục nước trời. Tôi có khoa học, ông có sự khôn ngoan.
Nhưng với khoa học của cô đã biết đến với Giê-xu, vậy đó là cái hay.
Bị pha trộn với bao sai lầm mà bây giờ tôi muốn loại bỏ, để chỉ mặc lấy sự khôn ngoan, bỏ xa tôi những y phục trang điểm vô ích. Mong sao cho y phục của tôi phải là y phục nghiêm trang, không phải chỉ có hình thức, nhưng là y phục của sự khôn ngoan, không hư nát, không đồi bại, nhưng bất diệt. Ánh sáng của khoa học lung lay chập chờn, ánh sáng của khôn ngoan chói lọi, đồng nhất, không thay đổi và vững chắc như Thiên Chúa đã kêu mang nó.
Giê-xu đã bước chậm lại để nghe. Người quay lại nói với cô gái Hy Lạp:
"Con không cần loại bỏ những gì con đã biết, nhưng con phải lựa chọn trong những cái con biết. Những nguyên tử của sự thông minh đời đời được chinh phục với các thần trí và có giá trị không thể từ chối."
Vậy các thần trí này đã thực hiện trong chính họ câu chuyện thần thoại về lửa đánh cắp của các thần?
Phải, nhưng ở đây họ không đánh cắp, mà là họ biết tiếp nhận nó khi thiên tính lướt lửa của người trên họ và ôm ấp họ như những gương mẫu rải rác ra trong một nhân tính bị truất tế. Những gì là con người được phú bẩm lý trí?
Thưa thầy, thầy phải chỉ cho con những gì con giữ và những gì con phải bỏ rơi. Con không phải là thẩm phán tốt. Rồi hãy đặt sự khôn ngoan của thầy để lấp đầy chỗ trống.
Đó là điều thầy tính làm. Thầy sẽ chỉ cho con tư tưởng mà con biết là khôn ngoan tới điểm nào. Và từ điểm này, thầy sẽ kéo dài nó ra tới đầu mút của ý tưởng thật để cho con biết. Và nó cũng sẽ tốt cho những kẻ được tiền định có những tiếp xúc với dân ngoài trong tương lai.
Chúa ơi! Chúng con chẳng hiểu gì cả. Jacobe Zebede rên rỉ.
Lúc này thì không hiểu, nhưng một ngày kia, các con sẽ hiểu những giáo huấn này và sự cần thiết của nó. Và con, Cynthia, hãy trình báo cho thầy những điểm tối nhất đối với con. Trong khi dừng chân, thầy sẽ soi sáng cho con.
Vâng, lạy Chúa, đó là ước vọng của tâm hồn con. Hòa tan vào ước muốn của thầy. Con là môn đệ của chân lý, và thầy là thầy. Ước mơ của tất cả đời con là chiếm hữu chân lý.
Lạy Chúa, Ngài giàu lòng xót thương, xin ban ơn phù giúp con đêm ngày. Lạy Chúa, Ngài rộng lòng thứ tha, xin rộng ban tình thương và tha thứ, ban cho con đầy hồng ân chan chứa. Xin cho con luôn say men tình Chúa. Chúa yêu con người chết cho thật tình, để cứu độ trần gian. Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy là tội lỗi chúng con, trái tim người ban phát nguồn tình yêu. Lạy Chúa, Ngài dạy con hãy đi, loan tin vui của Chúa đến muôn người. Lạy Chúa, Ngài dạy hãy thương tha, xin tha cho những kẻ làm ân oán, ban cho con rộng lòng đầy nhân ái, luôn yêu thương mọi người là con Chúa. Giống như cha hiền ngóng trông con về, để đón mừng người con. Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy cả tội lỗi chúng con, trái tim người ban phát nguồn tình yêu.
Loan tin mừng Chúa, vòng tay Chúa Ngài. bàn tay.